thì mình vui. Thế cho nên cái vui gọi là vị ngọt của thọ. Thế còn thế nào là nguy hiểm của thọ? Ví dụ thầy bảo con nói về cái nguy hiểm của thọ. Làm sao mà nguy hiểm? Ngay bên cạnh thầy mà thầy còn nghe bé bé, thì những người người ta ngồi tít góc kia làm sao người ta nghe tiếng?
Dạ mô Phật, thầy kính bạch thầy, nguy hiểm của thọ đây đi con, cho ví dụ là...
Tức là con nợ người ta. Người ta cúng để cho mình tu, để cho mình giải thoát, mà mình lại không giải thoát, cho đến cũng không thành thật tu hành nữa, thành là con nợ người ta. Mà cái nợ này ấy, không những là vay nợ mà còn là người ăn trộm nữa, ăn trộm ăn cướp nữa. Bởi vì nếu mà con tu hành ấy thì người ta được phước, ta cho mình một ta hưởng mười, ta được phước báo, có thể là người ta còn được giải thoát nữa. Thế mà con lại không tu, con dùng của người ta mà con không tu, thành ra cái con không đủ cái phước. Cái người người ta bát thí cho mình, cái quả báo của người ta không được là bao nhiêu. Dĩ nhiên là đã bát thí thì vẫn có phước, nhưng mà không, vì cái phước điền nó kém, cho nên là cái quả báo nó không được bao nhiêu. Cũng như người gieo giống hạt giống, gieo lúa thì dòng cây thì cũng có cái cây lúa nó lên, nhưng mà nếu gieo vào cái ruộng tốt ấy, thì cái cây lúa nó lên được nhiều hạt. Còn nếu gieo phải cái ruộng xấu thì cái cây lúa nó mọc lên đó, cái hạt nó ít và nó kém. Thế cho nên nếu mà mình người ta cúng đấy, mà mình không tu, người ta thì lòng tin, người ta tin rằng mình có tu cho nên người ta mới cúng. Vậy mà mình lại không tu thì tức là thì mình chỉ không giải thoát, thành ra cái phước báo của người ta kém. Thế là mình đi, mình ăn cắp cái lòng tin của người ta, ăn cướp cái phước của người ta, khiến cho người ta chịu thiệt thòi. Thế cho nên về sau mình phải giả nợ, vừa vẫn giả nợ mà lại vừa như con nói có cái đọa lạc. Thế bởi vì cái thọ, chúng ta sáu căn thọ, sáu trần là cái gốc. Con học 12 nhân duyên, con có thuộc 12 quen về nhân duyên? Con có thuộc không? 12 khoen học nghe nè, vô minh, duyên hành. Thì mấy cái khoen hiện tại là từ cái xúc thọ, rồi đến ái, rồi đến thủ, rồi đến hữu. Đấy. Thế cho nên thọ là cái quan hệ. Đấy, vì có cái chuyện xúc, sáu căn nó xúc chạm với sáu trần, rồi có cái sự lạnh thọ. Vì lãnh thọ ấy mới thành ra có yêu có ghét. Vì có yêu có ghét mới tạo cái nghiệp gọi là hữu, nghĩa là có cái nhân để mà phải đi luân hồi sanh tử. Cho nên thọ là vật đóng vai quan trọng trong cái đường luân hồi sanh tử. Chúng ta nếu muốn ra khỏi đường sanh tử, nghĩa là muốn thoát khổ, muốn hết khổ, thì phải tập học các thánh hiền, phải tập học xả chứ không có thọ. Nghĩa là sáu căn vẫn tiếp xúc sáu trần, vẫn sống như mọi người, nhưng mà không thọ mà xả. Cho thầy, con phân biệt thọ thầy thế nào là xả, mà thế nào là xả thọ, mà thế nào là phi thọ. Nghĩa là con sáng suốt, trong thì không có cái ngã ái. Cái là cái cần nhất. Cần nhất là đừng có cái ngã đó. Trong thì không có ngã chấp ngã ái, là cái cần nhất. Ngoài thì không có, thì biết là cái pháp, cái âm thanh là cái huyễn. tức là không có chấp pháp. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, nghĩa là vô minh, nghĩa là ngu si. Còn bây giờ đây không chấp ngã, không chấp pháp thì nghĩa là sáng suốt. Để đây các vị thánh hiền cả ngày không có xả thọ, nghĩa là không lãnh thọ. Lãnh thọ, lãnh thọ như cái này nó đứng đây, tay thầy đứng đây. Bây giờ thầy cầm lấy cái này là thầy lãnh, thầy nhận lấy thầy, thế là nó gọi là thọ. Thế còn mặt nó cứ đứng đây, tay thầy cứ đứng đây thì không có chuyện thọ, thế gọi là xả. Thế nào là si thọ? Thánh nhân các ngài xả thọ không phải là các ngài biết, các ngài nghe rất rõ, nhưng mà có cái điều là các ngài không bận lòng. Thế thì gọi là xả thọ, nghĩa là các thánh nhân các ngài xả thọ. Còn chúng mình mà còn khổ còn vui với chuyện bên ngoài, đó là phàm phu, thì gọi là thọ khổ, thọ vui. Bây giờ thầy hỏi con về cái si thọ là cái gì? Nghĩa là con vẫn thấy là con có ăn cơm, nhưng mà chỉ có điều cái cơm này nó cũng không ngon lắm, cho nên mình cũng chẳng vui, mà nó cũng không đến nỗi thiêu, không đến nỗi hỏng, cho nên mình cũng chả buồn, bình thường thôi. Thế nhưng mà mình vẫn thọ, vẫn thấy là mình đang ăn. Thế như thế thì gọi là si thọ. Còn nếu mình thấy vui thì gọi là thấy buồn gọi là khổ thọ. Thế còn thấy bình thường gọi là si thọ. Đây chúng ta có ba cái thọ, mà sáu căn có ba cái thọ. Thế đấy, thì thế bây giờ đây, ở đây dạy con rằng phải quán bốn thứ để biết rõ cái thọ, biết từ cái tập khởi, biết cái phương pháp để đoạn diệt, biết rằng cái thọ khi má cho tiền, ba cho ăn bánh, chị em ta khen ngợi, thế thì mình lấy làm vui, đó là mình hưởng cái vị ngọt của thọ. Thế nhưng mà làm sao thọ lại nguy hiểm nhỉ? Con nói lại một lần nữa, sao cái thọ nó lại nguy hiểm suốt ngày? Con mắt lãnh thọ sắc trần, cái tai lãnh thọ âm thanh, rồi lại cái mũi, rồi cái lưỡi, rồi cái thân, rồi cái tâm ý, sáu căn suốt ngày hoạt động, tức là suốt ngày lãnh thọ. Thế mà nếu chúng mình không tỉnh thức thì cứ để cho cái vui với cái khổ này nó chi phối, khiến cho cái lời nói, cái việc làm của chúng ta nó phi pháp. Mà hễ nó phi pháp ấy, thì đó là đường chúng ta đã có hữu, nghĩa là có cái nhân để đi về đường sanh tử. Mà suốt ngày sáu căn lãnh thọ sáu trần, chúng ta chịu những cái khổ vui nó chi phối, hễ hơi bực bội là cái miệng bật cho nói láo, hoặc là tham đắm thích cái gì một cái cũng sinh ra dối trá điều tòa. Thế là chúng ta cứ hàng ngày chịu cái thọ nó kích thích để nó đưa mình đi vào đường sanh tử, cho nên Phật gọi là cái nguy hiểm của thọ. Hiện tại bây giờ đây chúng mình đang làm người đấy, tất cả những người đang sống, cả muôn sáu đạo sự tình đang sống ở trong đường sinh tử đều là nạn nhân của cái thọ này, đều do cái khổ vui nó kích thích mà đã tạo nghiệp. Cho nên nó là cái gốc của đường sinh tử. Những ai muốn cầu giải thoát, muốn khỏi khổ thì phải học các phương pháp để mà đừng cái thọ nó đừng chi phối. Mình phải làm chủ được cái thọ, rồi một ngày mai mình xả thọ, thế thì mới giải thoát. Đó là nó, con đường chúng ta học ở tứ niệm xứ đã dạy chúng ta xả thọ. bây giờ dùng quán bình đẳng vào vô dư giải thoát này. Cái quán bình từ trước đến cái chỗ con đường thoát ly khỏi thọ đó là các con học ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy rõ ràng tỉ mỉ về cái phương pháp để quan sát cái tập khởi, cái đoạn diệt, cái vị ngọt, cái nguy hiểm. Và thứ nhất là con đường xuất ly khỏi thọ, đó là chúng mình học ở kinh Tứ Niệm Xứ. Còn dùng quán bình đẳng vào vô dư giải thoát ấy, thì chúng ta học ở kinh Lăng Nghiêm. Đến mùa xuân thì chúng học ở kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ quán bình đẳng để vào được vô dư giải thoát. Thì bây giờ đang nói đến cái thọ mà quán bình đẳng, thì cái thọ nó chỉ có hai thứ, một là khổ, hai là vui, mà làm sao chúng ta quán bình đẳng được nhỉ? Hạnh Phương chắc nó chưa học kinh Lăng Nghiêm hả? Biết thế nào gọi là cái chân tâm bản tánh của mình không? Kinh một lần thì chắc ở trong kinh cũng có dạy con một lần gì để con biết anh chứ, ở trong kinh có dạy về cái chân tâm bản tánh không? Thế đấy, thì ở trong kinh có dạy chúng con về cái chân tâm bản tánh ấy, ở nơi con với ở tất cả chúng sanh nó có như nhau không? Thế cho nên chúng ta với tất cả muôn loài bình đẳng. Nếu nói về cái chân tâm bản tánh ấy thì bình đẳng. Thế còn ở đây học về chữ thọ mà con quán bình đẳng thì thế nào? Cái khổ với cái vui mà con cho nó bình đẳng là nó làm sao? Ở bên ngoài có một người khen thì con vui, rồi lại có một người chê thì buồn. Thế cái vui với cái buồn ấy con quán thế nào để con thấy nó bình đẳng? Thì thấy có cái vui nó hiện lên, mà lúc người ta chê thì mình lại có thấy có cái buồn nó hiện lên, mà con quán thế nào để thấy là hai cái đó bình đẳng? Ta khen là con cân được hiện nay con cân mấy chục ký?
50 ký.
Được những 50 nói láo. Nó chỉ độ 30 chứ. Thì khi người ta khen thì trước khi người ta khen con cân được 30 ký, đến lúc người ta khen thì con có cân nặng thêm được ký nào? Thế cho nên có cái gì nó thêm vào không? Cái tiếng khen thì nó cũng là cái không khí nó rung động, mà cái tiếng chê thì cũng là cái không khí nó rung động, mà chung quy thì cái tai của con vẫn đứng đấy, nó có thay đổi gì đâu. Vì thế cái người khôn ngoan nhận được cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình thì bình tĩnh, thấy cái khen với cái chê nó như nó, nghĩa là người ta không thọ, cho nên người ta không buồn, người ta cũng không vui, khen người ta cũng không vui, mà chê người ta cũng không buồn, bởi vì người ta sống với cái tánh thật của người ta. Cho nên những cái khen, cái khổ với cái vui nó chỉ là cái vô minh nó hiện lên rồi nó tan đi. Người ta không có để cho cái khổ vui nó chi phối, cho nên thấy nó bình đẳng. Mà cái tiếng khen tiếng chê ở ngoài chung quy nó cũng là cái không khí nó rung động, cho nên người ta cũng thấy nó bình đẳng. Còn bản thân người ta thì dĩ nhiên trước khi khen, trước khi chê, nó có 30 ký, nó vẫn cứ y nhiên là 30 ký, có cái gì thay đổi đâu. Cho nên các ngài quán bình đẳng. Vì thế những ai mà quán được bình đẳng ấy, thì ở trong cái cảnh gọi là vô dư giải thoát, giải thoát những cái ràng buộc. Chẳng những là giải thoát cái khổ vui ở tâm mình, mà giải thoát cả cái khen chê ở bên ngoài, mà rồi những cái người khen, những cái người chê ấy, người ta thấy người ta nói đối với mình chả có ích gì thì thôi, người ta cũng hết khen hết chê, thành ra mình cũng giải thoát luôn cái hệ lụy với những cái người ấy.
Này là kinh A Hàm là thuộc về tiểu thừa, mà sau đó là dùng quán bình đẳng thì thuộc về kinh đại thừa.
Thì đã đành thì thuộc về kinh đại thừa, nhưng mà đây là kinh chủ chốt để dạy cho con về cái tiểu thừa. Dạ. Nhưng mà con phải nhớ rằng chư tổ các ngài là học cả đại lẫn tiểu. Dạ. Cho nên không những ở đây có một câu này mà lâu lâu vẫn có một tí cái đại thừa nó vẫn ẩn hiện ở trong.
Dạ.
Bởi vì hai cái pháp ấy nó liên kết với nhau. Cho nên nếu nói đến cái chữ ở trên ấy, thôi xuất ly khỏi thọ, thì đã đến đấy là cái pháp môn tiểu thừa. Con đường xuất ly khỏi thọ, thế là tới pháp môn tiểu thừa. Con dùng thêm một cái câu này nữa là để nói cho vào vô dư niết bàn. Bởi vì các kinh sách ở từ bên Ấn Độ truyền bá sang bên Tàu, nên các có cái sự các cụ đã dịch, cho nên nó cũng có cái sự thêm bớt. Bởi vì các ngài, các vị ở bên Tàu thì số đông là thuộc về đại thừa, cho nên nó cũng có một chút cái thêm bớt. Vừa rồi hiện tại đây người ta đang khám phá ra, thầy vừa mới đọc ở báo Giác Ngộ đã có nói cái tin là bây giờ người ta lại trở về, người ta dịch cái bộ Đại Tạng tiếng Anh sang tiếng Anh, bộ Đại Tạng chữ Hán, tức là bộ Đại Tạng nhà mình có một bộ đấy, bây giờ người ta lại dịch sang tiếng Anh để có một bộ Đại Tạng bằng tiếng Anh. Bởi vì cái bộ Đại Tạng bằng chữ Hán là do các tổ bên Tàu có dịch, thì người ta cũng có nói rõ, đã gọi là dịch thì bao giờ cũng phải hiển rõ cái ý vị, chứ không thể mà nói chuyện dịch khô khan. Thế mà khi hiển rõ cái ý vị thì cái người dịch dĩ nhiên người ta phải không có phải là dịch từng chữ này. Nếu mà dịch từng chữ thì nó khô khan, mà rồi thì không lột được cái ý, cái nghĩa. Vì thế cho nên bây giờ cái bộ ở thế giới ấy, người ta cho cái bộ Đại Tạng chữ Hán của người Tàu ấy, là quý, vì có các tổ các ngài đã tu, đã chứng, đã đắc, các ngài dịch, thành ra nó có cái ý vị hơn là những cái bộ Đại Tạng bằng tiếng Pali mới lại tiếng Phạm. Thì người Anh tiếng đã có bản Đại Tạng dịch trên tiếng Anh rồi, bây giờ người ta dịch cái bộ chữ Hán để người ta được hưởng cái ý vị của các tổ người Trung Hoa. Thì đấy, cho nên ở trong bộ Đại Tạng, bộ A Hàm của mình lâu lâu cũng có xem cái tư tưởng đại thừa.
Hữu dư giải thoát là niết bàn của Đức Phật, còn hữu dư giải thoát là niết bàn của các vị A-la-hán.
Thì đấy, cái niết bàn của Phật với niết bàn của A-la-hán khác nhau xa lắm chứ. Của cái niết bàn của A-la-hán thì ngay ở đây chúng mình có hai thứ niết bàn đấy. Hễ xuất ly khỏi thọ, đó là niết bàn của A-la-hán. Còn vào được bình đẳng vô dư giải thoát thì đó là niết bàn của Phật. Hai cái niết bàn nó khác nhau xa lắm. Một đằng là về niết bàn của tiểu thừa là chỉ giải thoát được cái cảnh, được những cái lầm mê, được cái sanh tử, ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Thì dĩ nhiên cái niết bàn của các ngài chính là cái chân tâm của mình, nhưng các ngài chưa nhận được cái nghĩa chân tâm, mới giải thoát được cái lầm mê, cái vô minh. Nhưng mà chưa sợ, thì các ngài nói là các ngài nhập niết bàn, cho nên gọi là hữu dư, nghĩa là hãy còn sót lại. Thế còn niết bàn của Phật thì mới hoàn toàn là sạch hết vô minh. Bởi vì các vị tiểu thừa còn tập khí. nhưng được các vị đại thừa mới nhận được cái chân tâm bản tánh, sử dụng được cái chân tánh của mình.
Như thầy giảng là cái tỷ thừa với đại thừa có không hiểu
nữa. Thôi bây giờ không phải là cái lúc mà đi học mông minh, con cứ học về cái bộ A Hàm cho thầy là được rồi. Mông minh bát ngát là gì? Đọc tiếp mà bán đại pháp.
Đó là quang minh đại pháp phẩm thâm vi diệu, đáng được thánh hiền tán thán.
Con đọc đã nói cái gì đấy?
Dạ,
cái chữ đó là, thì cái chữ đó nghĩa là gì? Dạ. Đấy, học được về cái chữ thọ, học kỹ, học cả tập khởi đoạn diệt vị ngọt nguy hiểm. Và thứ nhất là biết cái con đường xuất ly để làm hiền, làm thánh. Thì như vậy, đó là một đại pháp, tức là một cái pháp môn tu mà cho chúng ta ra khỏi được cái luân hồi sanh tử, cho nên gọi là đại pháp. Mà quang minh bởi vì vén hẳn cái mê muội tối tăm của chúng ta lên, phá cái vô minh đi, cho nên là pháp quang minh. Mà thận thâm là bởi vì chúng mình từ bé ở trong bụng mẹ ra khổ, chỉ biết kêu khổ, vui chỉ biết mừng về cái vui, thế nhưng mà có bao giờ mà để ý đi tìm nghiên cứu suy ngẫm để biết được cái sự tập khởi mới đoạn diệt mới vị ngọt mới nguy hiểm của cái thọ? Những cái này người thế gian đâu có ai biết. Thế cho nên đây gọi là thận thâm, mà cái kết quả khiến cho chúng ta thoát được cái đường sinh tử, ra khỏi được cái đường phàm phu để hưởng cái yên ổn của thánh hiền, cho nên gọi là một cái pháp vi diệu này. Cho nên các thánh hiền cả ngày tán thán cái pháp môn này. Cái đoạn dưới nói về cái gì nữa nhỉ? Tuy rằng chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta biết thọ thì khổ này. Thế nhưng mà đây là Phật mới tùy theo cái trình độ hiểu biết chúng mình Phật dạy đấy thôi. Chứ còn tiến lên đại thừa chúng mình còn phải học nhiều kinh nhiều sách nữa. Phật còn ở cái chỗ biết của Như Lai còn, mà những cho đến mình có học đại thừa chăng nữa thì cũng là mình chỉ học, cũng học một phần nào thôi. Đấy, chứ còn chính là cái chỗ biết của Phật ấy, thì còn mông minh bát ngát. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta theo cái trình độ hiểu biết của mình, Phật nói theo mình mà nói là thôi. Chứ còn nói về trí tuệ của Phật thì còn lớn lắm. Thanh khiết cái gì? Nghĩa là chẳng những là hơn cái đấng ngoại đạo mà còn hơn tất cả những người thông thường. Đấy. Bởi vì biết được cái việc này, tức là đã biết rõ cái con đường ra khỏi luân hồi sinh tử, thì đó là cái vị tỳ kheo này là một thánh nhân rồi. Đấy. Thế mà còn Đức Như Lai ấy, thì sao? Tạm hiện có thân để dạy, nói chuyện với chúng ta, để dạy chúng ta học. Chứ thật ra Ngài là người đã ra ngoài cái đường sanh tử rồi. Ngài không, đáng lẽ Ngài không có thân. Vậy bây giờ Ngài ở đâu? Từ không, không, không có hình, không có tướng. Thành ra mình không biết, không thấy. Bởi vì các Ngài đã không có mê cái chúng mình mà vào bụng mẹ mà hút cái máu như bẩn, mà tết làm da, làm thịt, làm xương nữa. Các Ngài không có dại dột như thế nữa. Cho nên các Ngài vẫn hiện diện có mặt ở đây, nhưng mà thân như hư không, chúng mình không nhìn thấy. Vì vậy muốn cho chúng ta trông thấy, Ngài phải hiện cái thân giống như chúng ta để nói chuyện được với chúng ta, mà dạy học cho chúng ta.
Khi Đức Phật giảng pháp này, đài thiên thế giới chấn động khẩu cách. Tôn giả A Nan bạch hỏi pháp này tên gì, làm sao thành truyền? A Nan, kinh này tên là Nghĩa Đồng, Pháp Đồng, Tiện Đồng, Ma Đồng, Phàm Đồng.
Tôn giả hoan hỷ thì
thanh. Yeah. Thì khi này nói xong cái kinh này thì thế giới chấn động sáu cách. Thế nào là sáu cách nhỉ? Sáu phương. Có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên và dưới. Cho nên chấn động sáu cách là có thể ngả sang trái, ngả sang phải, dún về phía trước, ngả ngửa về phía sau, hoặc nhô lên hoặc thụt xuống. Để cho nó đủ. Như thế gọi là sáu kiểu chấn động sáu thứ. Mà cũng bởi vì chúng ta có sáu thức, cho nên cái hiểu biết của chúng mình khi nghe cái lời giảng của Phật thì nó có cái chấn động, tức là cái tinh thần, cái chỗ hiểu biết của chúng mình nó thay đổi, nó chuyển động. Trước kia thì mê muội, bây giờ thì có cái chỗ tỉnh ra, cho nên nó có cái chấn động tinh thần. Thế ở đây ngài A Nan mới hỏi Phật, kinh này tên gì? Thì thế nào gọi là nghĩa động, thế nào là pháp động? Thì con cứ theo mấy cái tên đây con hiểu thế nào. Sống thì ý nghĩa cái hiểu biết của chúng mình. Đấy. Bây giờ nó động, tức là nó thay đổi, nó chuyển biến. Về cái chúng ta sống từ trước thì hai cái chữ khổ vui hoàn toàn chúng ta chỉ biết vâng, biết chịu, biết nó sai. Thế còn bây giờ thì mình hiểu rằng nó là hư vọng, nó không phải thật, mình có thể làm chủ được nó. Đó là cái nghĩa, cái ý nghĩa chúng ta đã nó đã thay đổi. Thế còn cái chữ pháp động, thế bây giờ muốn đi hiểu được cái chữ pháp động thì chúng ta hiểu chữ kiến động chữa. Kiến là gì nhỉ? Cái tầm chi kiến của chúng ta nó chuyển động, nó thay đổi. Trước kia chúng ta thấy đây như là nghe cái tiếng khen, nghe cái tiếng chê thì chúng ta lấy làm hân hoan với cái tiếng khen, và chúng ta rất sợ hãi cái tiếng chê. Nhưng bây giờ học Phật, chúng ta biết là chê với khen chỉ là không khí nó rung động. Thế thì đấy, cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng mình nó thay đổi. Thế gọi là kiến động. Bây giờ đối với tiếng khen, tiếng chê, chúng ta không có quan hệ lắm nữa. Thế như thế gọi là pháp. Trước kia cái tiếng khen là quan, đối với chúng ta là quan hệ lớn lắm. Tiếng khen là quý vô cùng, mà cái chê là sợ hãi. Thế vì cái tầm chi kiến chúng ta nó thay đổi, cho nên các pháp đối với chúng ta nó cũng, cái giá trị nó cũng thay đổi. Bây giờ khen cũng chỉ là biết rằng chỉ là không khí rung động, chê cũng chỉ là không khí rung động. Cho nên cái pháp khen, cái pháp chê đối với chúng ta cái giá trị nó không có nặng như trước nữa, nó khác nhau như trước nữa. Cho nên gọi là pháp động. Thế còn vì sao mà ma động? Nghĩa là mấy cái ông ma đó, mấy ông ma bà quỷ ở chung quanh bọn mình đó. Thì sao? Trước kia người ta mà muốn xoay con thì người ta cứ ám vào cái cô bên cạnh, thổi lên các thứ chuyện ấy, thế là con điêu đứng, con khốn khổ, phải không?
Dạ.
Thế rồi bây giờ con học cái bài này rồi, con tu theo Phật rồi, con bình tĩnh, thì cô bên cạnh muốn nói gì thì nói, muốn xoay gì thì xoay, con ngồi con cười. Thế vậy thì ma nó có phá được con nữa không?
Dạ, không
phải xoay không. Thế cho nên là mấy ông ma người ta nghe cái bài pháp này người ta động lắm, bởi vì là người ta thấy điểm thứ nhất là người ta động vì nỗi rằng cái việc làm của người ta bị chướng ngại. Mà còn cái nghĩa tốt đẹp hơn ấy là mong rằng chính ông ma bà ma ta chuyển thì người ta hết cái nghiệp ma, người ta trở về là con nhà Phật thì càng tốt. Thế còn trong tưng nê tên ấy, thì ở đây cái người kết tập với người ta chỉ chọn có một cái chữ phản động thôi. Vậy thì con hiểu thế nào là phản động? Đấy, trong mấy cái tên Phật cho mấy tên, đây người ta chỉ lấy một chữ phản động. Kinh này tên là kinh phản động. Vậy chữ phản nghĩa là gì? Tịnh. Chữ phản là hoàn toàn thanh tịnh thì gọi là phản. Ở trên trời có cõi trời gọi là cõi phản thiên, tức là hoàn toàn thanh tịnh, không có phạm đến sắc thanh hương bị xúc pháp những cảnh trần nữa. Thế thì gọi là phạm. Mà làm sao ở đây thì lại thành có tên là phạm động? Cho chúng ta chuyển về cái sự thanh tịnh. Tiếp, căn học của căn đặc tiếp. Bà La Môn, ông ấy bạch Phật cái gì? Thế bây giờ con tóm lại, con đừng nhìn vào sách nữa, con nói lại cho thầy ông ấy nói cái gì đấy. Dạ. Đọc rõ hiểu thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ. Đây ông ấy thấy hai cái, giới hạnh với trí tuệ bao giờ cũng đi đôi. Người Việt Nam mình cũng có cái câu nói thế, đạo đức. Ta cứ dùng hai chữ nó đi đôi với nhau, đạo đức. Đấy. Có đạo thì phải có đức, mà đã có đức thì có đạo. Hai cái nó cứ liền nhau. Thế đây ông này ông cũng có cái ý kiến như thế, nghĩa là giới hạnh, trí tuệ là đạo, giới hạnh là đức. Hai cái nó liền nhau, nó không tách. Thế con cho thầy một cái thí dụ để tỏ ra con hiểu cái nghĩa này. Không sắc xanh ấy, thì đó là có trí tuệ. Sao cái người có trí tuệ thì không có sắc xanh? Con có trí tuệ, con mới biết nghĩ đến cái quả báo về sau. Thế bây giờ mình làm ác thì về sau mình phải chịu khổ. Cho nên làm ác chính là làm khổ cho thân mình. Thế vì thế cái người khôn không bao giờ người ta lại tự làm khổ thân người ta cả. Cho nên người ta tránh, người ta không sắc xanh. Bởi vì có trí tuệ thấy được cái quả báo về sau. Còn con mèo bây giờ nó cứ vớ được con chuột là nó ăn đã, là bởi vì nó không biết là ngày mai nó sẽ khổ. Nó chỉ biết là bây giờ được miếng ăn ngon là thích thôi. Thế cho nên cái người không có trí tuệ, được miếng ăn ngon cho thế là ngon miệng là được rồi. Cho nên cứ giết bừa giết bãi, chứ không biết ngày mai có cái quả báo. Đó, cho nên cái người kiên không sát sanh, bởi vì người ta có trí tuệ, người ta tránh cái khổ ngày mai. Cho nên người ta biết tránh cái quả báo ngày mai. Đó, là bởi vì người ta có trí tuệ. Mà cũng bởi vì người ta có trí tuệ, cho nên người ta mới từ bi thương xót cái con vật. Bởi vì thấy nó cũng, con gà nó cũng thấy bằng hai mắt như mình, nó cũng nghe bằng hai tai như mình, nó cũng ăn bằng miệng như mình. Đấy. Thế thì vậy thì con gà với mình đâu có khác nhau. Cho nên thấy cái người có trí tuệ không có nỡ bắt nạt cái con gà, không có nỡ giết hại giống vật, bởi vì thấy nó cũng có cái tánh Phật như mình. Đấy. Vì vậy người không sát sanh, điểm thứ nhất là người ta tránh cái quả báo ngày mai. Đó là cái tướng của người biết, người khôn, người biết tránh cái khổ ngày mai. Và điểm thứ hai nữa là bởi vì người ta có trí tuệ, người ta mới thấy cái con vật ấy nó có tánh Phật như mình. Cho nên người ta không nỡ làm hại giống vật. Thế thì đấy là cái bằng cớ, cái người có trí tuệ thì người ta có giới hạnh. Cho thầy xin thêm một cái thí dụ nữa nhỉ. Người có trí tuệ không có ăn trộm, thành ra vì thế mà người trí tuệ người ta giữ được giới không ăn trộm. Thì con chỉ cái chỗ đó. phải có trí tuệ thì biết cái vật của người ta thì người ta sử dụng, vật của mình thì mình dùng, thấy rõ cái phạm vi của mỗi người, cho nên không có lấn, không có dùng lẫn của người khác. Còn cái con chó nó không có biết gì hết, nó cứ thấy ai có cái bánh ấy, thì nó vồ luôn, nó ăn cướp được là nó cướp liền. Thế là bởi vì rằng nó không có trí tuệ, nó không biết cái nào của cái phạm vi của người này của người kia, nó không biết gì hết, nó chỉ biết ăn thôi. Thế cho nên loài vật không có giới hạn, còn con người có trí tuệ của loài người, tức là có trí tuệ hơn loài vật. Thế cho nên con người giữ được giới hạnh. Thì ở đây nói giới hạnh làm thanh tịnh trí tuệ, và trí tuệ thì soi đường cho giới hạnh. Thì xin chỉ thí dụ hoặc là giải nghĩa cái câu này pháp hạnh. Ở đây thì nói một cái nghĩa thêm nữa là cái giới hạnh ấy, nó giúp cho cái trí tuệ, nó làm thanh tịnh cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ ấy thì nó lại lợi ích cho cái giới hạnh, nó soi đường cho cái giới hạnh. Con đã là cái người học, học trò khá ở trong chùa, mà bây giờ con lại giữ được giới hạnh nữa thì sao? Thế nào là cái trí tuệ nó thanh tịnh? Bây giờ ở ngoài đời đó, rất nhiều người học giỏi, các ông bác sĩ, các ông kỹ sư, người ta học giỏi lắm chứ. Chả thề bằng, chúng ta không thể nói là người ta là những người ngu si được. Người ta có trí tuệ đấy, nhưng mà người ta có giữ, có giữ cái giới không sắc sanh không?
Mô Phật con kính bạch thầy không ạ.
Tại sao thế?
Mô Phật con kính
thầy lại cho cái miếng ăn là cần hơn. Thế cho nên thành ra tuy rằng người ta có trí tuệ nhưng mà người ta kém, người ta không có giới hạnh. Còn mình ở nhà chùa, mình giữ được giới hạnh, cho nên cái trí tuệ của nhà chùa nó được gọi là thanh tịnh. Cái người vừa có trí tuệ mà lại vừa là có giới hạnh, thế cái đạo, cái hạnh nó, cái trí tuệ ấy gọi là trí tuệ nó thanh tịnh, khác với cái trí tuệ của người thế gian. Thế còn ở đây nói trí tuệ làm thanh tịnh giới hạnh, nghĩa là trí tuệ soi đường cho giới hạnh, nghĩa là thế nào? Vì con có trí tuệ, con mới biết là không nên giết hại chúng sanh, hoặc là không nên ăn cắp, không nên nói dối. Bởi vì mình có trí tuệ, mình biết là làm như thế là mất cái đức thanh tịnh, là mình hạ cái giá trị của mình xuống, chưa kể đến những cái quả báo về sau. Thế cho nên trí tuệ soi đường cho giới hạnh, mà giới hạnh làm thanh tịnh cho trí tuệ. Pháp hạnh, con là pháp hạnh rồi phải. Thầy kinh, đây thầy Phật cho một cái thí dụ rất hay. Tay trái làm sạch tay phải, con đọc cái câu đó rồi con giải nghĩa cho thầy. Nói cái gì đây? Rửa tay thì phải có hai tay cọ vào nhau. Thế nhưng mà đây Phật định nói cái thí dụ với cái gì đây? Hai cái này nó phải hộ cho nhau. Giới hạnh hộ cho trí tuệ, mà trí tuệ hộ cho giới hạnh, khiến cho cả hai cùng tăng trưởng, cùng tốt đẹp. Chắc có đủ giới hạnh và trí tuệ gọi là tỳ kheo. Thế là thế nào? Vậy mà lên đến chùa mà thọ giới, thì nếu mà ngu si đần độn ấy, thì có người ta có cho thọ giới tỳ kheo không? Thế mà khi thọ giới rồi mà phạm giới ấy, người ta có cho để cho làm tỳ kheo không? Thế vậy muốn làm tỳ kheo con phải đủ hai điều kiện là làm sao? Thế cho nên các chúng ta ở chùa đã đại nhật mùa hạ thì chúng mình học về giới, đó là chúng mình có giới hạnh. Nhưng mà mùa thu chúng mình học cái gì? Cái niệm xứ để làm gì? Đấy, để khai cái trí tuệ ra, biết rằng thân bất tịnh, biết rằng thọ thị khổ, biết rằng tâm vô thường, pháp vô ngã. Thế đó là khai cái trí tuệ này. Cho nên chúng ta phải có, vừa có giới hạnh, vừa có trí tuệ, thì rồi ngày mai xin thọ giới tỳ kheo, các vị mới cho làm tỳ kheo ni. Cho nếu các con không học đủ thì các con không được làm tỳ kheo ni. Xin đọc tiếp.
Thầy con đọc. Bạch Thế Tôn, giới hạnh là gì? Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ.
Con tóm tắt lại, con đọc rồi giờ con đọc cái gì đấy? Thế ông ấy hỏi Phật cái gì?
Dạ, là ngài chủ đức hỏi Phật là giới hạnh là gì?
Đấy. Thế vậy thì cái chỗ con họ đáp, con đọc đó là lời đáp của Phật, là giảng về giới hạnh là gì. Vậy bây giờ con nói lại cho thầy, tóm tắt lại Phật giảng giới hạnh là cái gì? Thọ trì giới luật tỳ kheo, bắt đầu từ không sát sanh cho đến tâm pháp bốn thiền thực hiện đầy đủ, tinh cần chuyên niệm không quên. Đấy. Đấy là ngài giảng về giới hạnh đó. Ngài giảng về cái gì là làm cái gì? Như là không sát sanh. Thế còn ở trên ngài nói cái gì? Như Lai xuất hiện. Đấy. Thuyết pháp chân chánh, nghĩa lý đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. Cái câu ấy nói về cái gì nhỉ? Đức Như Lai. Đây là lời nói của Như Lai. Thì dĩ nhiên Như Lai là phải trí tuệ rồi. Thì ngài mới thuyết pháp chân chánh, nghĩa lý đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. Đây là nói về Đức Phật. Thế rồi bây giờ đây ấy, nếu có ai tín tâm thanh tịnh, biết tại gia như gông cùng, nên xuất gia mới có thể tu phạm hạnh. Thì cái câu này con hiểu cái nghĩa câu này nói cái gì đã. Là mới có thể tu phạm hạnh. Thế nào là phạm hạnh? Vừa mới nói về phạm động, thì bây giờ ngài nói về phạm hạnh, cái hạnh thanh tịnh. Thì đây cái người này, người ta tự nghe pháp của Phật giảng, ta hiểu được, tức là người ta có trí tuệ đấy, ta hiểu được cái pháp của Phật, cho nên người ta mới quay nhận ra rằng à, ở tại gia là khó mà tu được cái sự thanh tịnh, cho nên phải xuất gia mới tu được, mới tu phạm hạnh được. Thế cho nên người ta lìa bỏ tài sản gia nghiệp, đó là cái tướng trí tuệ của người ta. Nhưng người ta ở đời gọi là đồng tiền liền khúc ruột, người mà lìa được tài sản, bỏ được gia nghiệp là cái hiếm lắm, là cái người phải trí tuệ lớn lắm. Thế rồi người ta lại lìa thân tộc, đối cha mẹ thương con biển hồ lai láng, mà bây giờ người ta bỏ được, bởi vì người ta biết là nếu con ở gia đình thì chỉ buôn chồng mấy cái độc tham sân si, chứ khó mà nói chuyện tu phạm hạnh được. Thế cho nên cái vị này có trí tuệ, ta nghe Phật giảng người ta hiểu, thế người ta tin như thế, cho nên ta rời bỏ được tiền của đã khó, mà lại rời bỏ được cái tình ái của gia đình lại càng khó. Thế cho nên đây là cái tuệ. Cho nên thế rồi người ta lại thọ trì giới luật tỳ kheo, thế là người ta có cả trí tuệ cả giới luật, cho nên bây giờ gọi là ông tỳ kheo. Thọ giới bắt đầu từ không sát sanh cho đến tâm pháp bốn thiền là thế nào nhỉ giới châu? Tự thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Đấy. Thế gọi là được bốn cái tâm pháp, nghĩa là luyện cái tâm nó chuyển biến, bắt đầu từ lìa dục, xong rồi đến được định, xong rồi lìa hỷ, xong rồi không có vướng mắc vào cái lạc, để tiến đến tứ thiền là hoàn toàn thanh tịnh. Cái đấy như thế gọi là được bốn tâm, thực hiện đầy đủ được bốn tâm như thế. Thế là nó vừa có định, lại vừa có trí tuệ, thì cái giới phẩm được hoàn toàn thanh tịnh. Tinh cần, chuyên niệm, an vui, thế nào con gọi là tinh cần? Thế nào là cần? Tinh nghĩa là một thứ thôi, không có bận rộn nhiều thứ. Chứ mở ra nhiều thứ, nhiều việc ấy, thì không gọi là tinh. Còn cái vị này tinh và cần là chăm chỉ. Tinh là một lòng, đấy, theo như ở đây dạy, để mà tu tuệ, trí tuệ và giới hạnh. Đấy. Giới hạnh với trí tuệ tuy là nói là hai cái tên, như hai cái ấy nó hộ giúp cho nhau cùng tiến. Thế cho nên là coi như một việc, chỉ có một luyện được cái tâm có giới là thanh tịnh và trí tuệ là sáng suốt, khiến được cái một, chỉ có một việc để tâm đến cái ấy thôi, không bận lòng đến chuyện khác. Ai khen cũng được, ai chê cũng được, những các thứ việc bên ngoài không bận lòng, thế gọi là tinh. Thế mà cần nghĩa là sớm tối để làm một việc, thế là chăm chỉ, cứ chuyên niệm không quên. Thích độc cư nhàn tịnh nghĩa là gì nhỉ? Không có bị chưng khách khứa, nhiều bạn bè, chuyện trò ồn ào, thì cái tâm mình nó bị loạn. Còn như thế này vắng vẻ, cái tâm mình mới an ổn được. Thế vì thế làm thế nào thì được vĩnh viễn an vui? Cái vị này chứng quả thánh, chứng quả thánh, bởi vì nhờ cái chữ tinh cần như thế chứng được quả thánh thì được vĩnh viễn ra khỏi cái luân hồi sanh tử, cho nên được an vui. Xin mắt
phải thế nào là trí tuệ?
Tóm lại cái đoạn con vừa đọc, cái người ngoại đạo ta hỏi cái gì? Đến cái đoạn này người ngoại đạo